Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, thưa cô Nguyễn Thị Định, Pháp Sư Diệu Ngộ, vừa rồi thì cô Diệu Ngộ có gửi email hỏi thông triết tại sao ở đời những cái bệnh viện người ta sanh có trẻ em ra quá nhiều, mà trong kinh Phật nói là nhân thân nan đắc. Xin thầy giải thích cho biết. Mình sơ dĩ mình thấy đó là những người tại sao mà trước đây dân tộc Việt Nam mình có 17 triệu, rồi sau lên 25 triệu, rồi bây giờ là trên 93 triệu. Thì trong kinh Phật nói không có sai. Đức Phật dạy trong kinh là làm người mà nếu được làm thân người toàn vẹn, không bị què, sụi, câm, ngọng, điếc là điều có phúc lành. Và nhất là kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dạy: này A Nan, có một con rùa mù 150 trầu lên mặt trên mặt biển một lần mà lọt vào bọng cây dễ hay khó? Ngài A Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, rất là khó. Nhưng Đức Phật nói: này A Nan, nếu một con rùa mù mà trồi lên mà vào trong bọng cây đó, chuyện khó mà dễ gấp trăm ngàn lần khi mất thân người rồi, rồi khó lại được. Thì ở đây thậm chí nhớ là trong kinh Nikaya, sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 400 năm thì có một vị tên là Bát Nhã Mật Đa. Vị này là ở bên nước Kế Tăng. Xưa đây nước Độ gồm có tất cả là 14 nước. Kế Tăng là Kashmir đó. Bây giờ đó, thì cũng thuộc về Ấn Độ. Thì lúc bây giờ có hai vị giảng sư rất là nổi tiếng, một tên là Thúc Chi và Sali. Thì hai vị này ngưỡng mộ, giống như ngưỡng mộ ngài Bát Nhã Mật Đa, mới từ ở Delhi mà đi lên trên Kashmir, rồi đi rất xa. Khoảng ngày xưa là đi xe ngựa và khoảng gần một tháng mới tới. Thì đi tới gần chỗ trú xứ thì ở dưới chân núi, thì mới gặp vị tăng già đang chụm một cái chảo cơm và chảo lá sen đập. Cái chảo đó lớn lắm, nấu ở chỗ có mấy trăm người ăn. Thì hai vị giảng sư nổi tiếng này mới hỏi: và bạch thầy, ở đây chỗ nào mà lên chỗ cái nơi có ngài Bát Nhã Mật Đa ở? Thì lúc bây giờ cái vị tăng già đó: ở đây hai vị đi lên cái ngọn đồi thứ ba đó, chỗ đó của ngài Bát Nhã Mật Đa ở. Thì hai vị này còn trẻ mà, chừng ba mấy tuổi ráng đi. Còn ông tăng già này thì bảy mấy tuổi rồi, khoảng đó. Thì hai vị đã đi nhanh lên, tại trời trưa nắng đi nhanh lên. Thì đi lên thì hỏi những khách khi vị tăng bên ngoài, thì mới thấy là chỉ vô trong phòng đó, có trong đó có cái vị Bát Nhã Mật Đa. Thì vào trong đó rồi, hai vị thấy: ủa, ngồi giữa nhà chứ cái phòng khách này là cái ông nấu cơm dưới chừng núi mà. Thì một trong hai người rất thông minh nói: dạ, thưa ngài, ngài có phải là Bát Nhã Mật Đa không? Thì vị này gật đầu. Thì một vị thứ hai mới nói: dạ thưa ngài, tiếng tâm ngoài Giang, Ấn Độ, và ngài là gần như là ai nấy tôn sùng ngài vị thánh, tại sao ngài lại phải nhọc công mà đem thân mà đi chụm củi nấu cơm? Thì ngay đó ngài mới nói: nếu đời này tôi chụm tay chân để nấu cơm, để cúng dường cho chư tăng, để tìm cái phước để sao được làm thân người, cũng là tôi cũng làm, huống hồ cho chỉ đưa những cái cây củi vào chụm ở trong này thôi, để cho tôi có phước lành, cho chư tăng có phước, sau này tôi khỏi ba cái đường dữ là địa ngục và quỷ súc sanh. Bây giờ tỏ ngộ chúng đỉnh mới nhớ là 500 đời tôi làm chó, và chỉ có một kiếp là 321 tôi được no, và 412 là được no, 498 đời là làm chó đói, và kiếp 321 là tôi nhớ là tôi vì ăn một cái nồi cháo của hai vợ chồng nấu mà đi cấy về, tôi ăn mà tôi đút cái đầu vô trong cái nồi đồng, và khi rút ra không được, hai chồng về đói không có cháo ăn và chặt cái đầu tôi chết. Đó là kiếp 321. Và kiếp 412 thì trong một kiếp này có đoàn thương buôn chở 200 xe đồ gốm và đang nấu cái nồi thịt, vì đói quá tôi nhào lên tôi ăn và họ bắt chặt bốn cái chân của tôi giục xuống hố, tôi chết. Cho nên giờ này tôi được làm thân người, cho nên tôi tìm một chút phước nấu cơm cúng dường cho chư tăng ăn, để thân sau tôi không rơi vào địa ngục của súc sanh nữa. Đó là cái điều tôi làm như vậy. Thì thưa quý Phật tử, thân người không có thể dễ, Và trong kinh Đức Phật cũng nói được làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu, khó nghe giáo pháp tuyệt vời, khó xem được Phật ra đời lắm thai. Mong cô dù ngộ nhớ đừng nghi ngờ lời kinh Phật dạy từ xưa tới bây giờ những điều nào cũng trúng, bởi vì phàm phu chúng ta không hiểu nổi. Nam mô A Di Đà Phật.